Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Vụ án và sự chết Jesus Christ của tác giả James M. Stalker. Đây là câu chuyện viết về nỗi thống khổ của Chúa Giêsu trước sự xét xử bất công của những người được gọi là đại diện công lý, bắt đầu từ vườn Gethsemane trong đêm Ngài bị phản nộp và kết thúc tại đồi Gogotha. Tại đây, họ đã đóng đinh Ngài. Sau đây kính mời quý thính giả nghe tiếp chương 16, tiếng phán thứ ba từ thập tự giá. Hỡi đàn bà, đó là con của ngươi, đó là mẹ ngươi. Cuộc đời Chúa chúng ta, từ phút đầu cho đến phút chót, luôn luôn là một hình ảnh hỗn hợp kỳ lạ của sự oai nghi và khiêm tốn. Khi một tia cao trọng thiên thượng của Ngài vừa lóe ra và làm chói mắt chúng ta, thì có một biến cố nào đó tiếp theo sau để nhắc chúng ta nhớ rằng Ngài là xương của xương chúng ta, và thịt của thịt chúng ta. Và ngược lại, mỗi lúc Ngài làm một việc gì khiến chúng ta sực nhớ nhân tính trong Ngài, thì cũng có cái gì nối theo để giúp chúng ta không thể quên được rằng Ngài vẫn cao cả hơn con loài người. Bởi thế, lúc Giáng sinh làm người, Ngài nằm nơi máng cỏ. Thế nhưng, muôn vàng thiên binh đã ca ngợi Ngài giữa đồng cỏ Bethlehem. Ít lâu sau, Ngài ngủ thiếp nơi đầu thuyền và mệt nhọc đến nỗi người khác phải đến đánh thức Ngài dậy và cho biết cơn nguy kịch đang xảy ra. Thế nhưng, Ngài lập tức quở sóng gió, thì chúng liền yên lặng như tờ. Khi thấy hai chị em cô Ma-thê và Ma-ri buồn bã, thì Chúa Giê-xu khóc. Nhưng chỉ vài phút sau, Ngài kêu, hỡi La-sa-rơ, hãy bước ra. Và La-sa-rơ đã vâng lệnh Ngài. Cứ như thế, cho đến cuối cùng, khi phân tích tiếng phán thứ hai trên thập tự giá, chúng ta đã thấy Ngài mở cửa lạc viên cho tên cướp hối cải kia. Và bây giờ, qua tiếng phán thứ ba, chúng ta sẽ thấy Ngài là con của một người đàn bà. Cho đến lúc hấp hối, Ngài vẫn biết lo nghĩ đến sự giúp đỡ về phần thuộc thể cho mẹ mình. Một. Tại một bên thập tự giá của Đức Chúa Giêsu có mẹ Ngài đứng đó với chị mẹ Ngài là Mary vợ Cleopa và Mary Magdalene nữa. Đức Chúa Giêsu thấy mẹ mình và một môn đồ Ngài yêu đứng gần người thì nói cùng mẹ rằng: "Hỡi đàn bà kia, đó là con của ngươi." Đoạn, Ngài lại phán cùng người môn đồ rằng: "Đó là mẹ ngươi." Bắt đầu từ bấy giờ, môn đồ ấy rước người về nhà mình. Phúc âm Giăng chương 19 từ câu 25 đến câu 27. Trong lúc lượn một vòng khắp đám đông, gồm đủ mọi hạng người như đã kể trên, đôi mắt Chúa Giêsu bỗng bắt gặp mẹ Ngài đang đứng nơi chân thập tự giá. Và đây là hình ảnh của thiếu phụ ấy qua lời của bài ca nổi tiếng của thời Trung Cổ nhờ những lời mở đầu Stabat Mater, và cũng được phổ nhạc do các nhạc sư Palestrina, Haydn và Rossini. Cảnh thập tự giá, người mẹ sầu khổ với đôi mắt đẫm lệ, với bờ vai triệu nặng gánh thời gian, đứng nhìn dòng huyết tuôn chảy trên thân Ngài. Trong đau đớn, tâm hồn nàng tan nát, sức lực nàng mòn mỏi trong phút giây, và thanh gươm đau khổ đã đâm xuyên trái tim cô đơn nàng. Chúng ta còn nhớ lúc nàng bế con trẻ lên đền thờ với niềm hãnh diện của một bà mẹ trẻ. Cụ già Simeon đáng kính cũng đã báo trước rằng một thanh gươm sẽ đâm thấu linh hồn nàng. Và trong thành Jerusalem có một người công bình đạo đức tên là Simeon, trong đợi sự yên ủi dân Israel, và Đức Thánh Linh ngự trên người. Đức Thánh Linh đã bảo trước cho người biết mình sẽ không chết trước khi thấy Đấng Christ của Chúa. Vậy người cảm bởi Đức Thánh Linh vào đền thờ lúc có cha mẹ đem con trẻ là Giêsu đến để làm trọn cho ngài các thường lệ mà luật pháp đã quy định, thì người bồng ẵm con trẻ mà ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi tới Chúa được qua đời bình an theo như lời ngài, vì con mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của ngài mà ngài đã sắm sửa đặng làm ánh sáng trước mặt muôn dân, soi khắp thiên hạ và làm vinh hiển cho dân Israel là dân ngài. Cha mẹ con trẻ lấy làm lạ về mấy lời người ta nói về con. Simeon bèn chúc phước cho hai vợ chồng, nói với Mary mẹ con trẻ rằng: Đây, con trẻ này đã định làm một cớ cho nhiều người trong Israel vấp ngã hoặc dấy lên, và định làm một dấu gây nên sự cải trả. Còn phần ngươi, một thanh gươm sẽ đâm thấu qua lòng ngươi. Ấy vậy, tư tưởng trong lòng nhiều người sẽ được bày tỏ. Luca chương 2, từ câu 25 đến câu 35. Có lẽ, trong chuỗi ngày hạnh phúc, nàng đã thường tự hỏi không biết lời tiên đoán huyền bí này có nghĩa gì. Nhưng giờ đây, nàng đã hiểu, vì chính lưỡi giáo đang phóng từng nhát vào tim nàng. Một bà mẹ khó lòng có thể đứng nhìn con mình chết được. Chắc hẳn nàng chỉ mong khi nàng chết sẽ được con mình đỡ đầu mình xuống mồ, nhất là trong trường hợp con đầu lòng, đứa con của tất cả sức lực nàng. Chúa Giêsu vừa mới 33 tuổi và bà Mary hẳn đang ở trong tuổi của một bà mẹ đang cần sự nâng đỡ của một đứa con trai mạnh mẽ và yêu quý hơn lúc nào hết. Thế nhưng chính cái chết ngài đang gánh chịu, cái chết một phạm nhân, lại khốn nạn hơn thế nhiều. Có biết bao bà mẹ đã từng đau đớn vì cái chết của con mình trong những trường hợp quá đau đớn hoặc những hoàn cảnh quá bi ai. Nhưng có nỗi đau đớn của bà mẹ nào có thể sánh với Mary? Trước mắt nàng là tấm thân của ngài đang treo đó, thế nhưng nàng không làm gì được. Vết thương ngài máu đang chảy ròng ròng, nhưng nàng đâu có dám giúp cầm máu lại. Miệng ngài đã khô cứng, nhưng nàng không sao thấm ướt được. Những cái tay giang ra kia đã từng ôm lấy cổ nàng, và nàng vẫn từng vuốt ve đo bàn tay chân đóng đinh kia. Ôi, những mũi đinh cũng đâm nàng chẳng khác gì đâm ngài. Vòng gai quanh trán ngài là một vòng lửa đốt cháy tâm can nàng. Những lời chế giễu ném trên ngài cũng gây thương tích cho nàng không kém. Thế nhưng thảm hại hơn nữa, ngọn giáo đâm sâu hơn. Thiên sứ há chẳng báo trước cho nàng về sự giáng sinh của ngài rằng: Con trai sẽ nên tôn trọng, được xưng là con của Đấng rất cao, và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho ngài ngôi David là tổ phụ ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước ngài vô cùng sao? Sự tôn trọng này, vương quốc này, tất cả ở đâu? Đã có lần nàng tin rằng mình thật đúng là người mà thiên sứ đã mệnh danh, người đàn bà có phước hơn hết. Tức là lúc nàng được nhìn thấy ngài nằm trên đùi nàng, suốt quãng thơ ấu đẹp đẽ của ngài. Lúc mà các anh chăn chiên cùng bác sĩ đến tôn thờ ngài, và lúc cụ Simeon cùng cụ bà Anne nhận biết ngài là Đấng Messiah. Sau đó là quãng đời ẩn dật khá dài của ngài tại Nazareth. Ngài chỉ là một chàng thợ mộc trong làng, nhưng nàng không buồn chán, vì ngài còn ở bên nàng trong gia đình, và nàng tin chắc rằng sự tôn trọng, ngôi vua, mão miệng, vương quốc ấy sẽ đến đúng lúc. Cuối cùng, giờ của ngài đã điểm. Thế là vứt bỏ đồ ngài và từ biệt nàng. Ngài ra khỏi thung lũng nhỏ hẹp để bước vào thế giới rộng thênh thang. Bây giờ là lúc mọi sự khởi đầu, nàng tự nhủ thầm. Chẳng bao lâu nàng nghe tin, nào là lời nói của ngài đầy ân huệ và quyền năng, nào là hàng bao đám đông theo ngài, nào là quốc gia đang xôn xao, nào là người mù, người què, người đau ốm, người thất vọng đều tán tụng ngài đã mang lại ánh sáng vui tươi cho đời họ và khen ngợi nàng đã sanh hạ ngài. Nàng tự bảo thời quanh liệt là đây rồi. Thế nhưng sau đó lại cũng là có những nguồn tin khác, tin phản đối, chống nghịch, bắt bớ. Lòng nàng nặng trĩu, nàng không thể đứng yên được. Nàng rời Nazareth và run rẩy đi ra để xem tình thế ra sao. Và giờ đây nàng đang đứng bên chân thập tự giá của ngài, Ngài đang hấp hối sự tôn trọng, vinh hiển cùng vương quốc vẫn chưa đến. Thế nghĩa là làm sao? Há thiên sứ là kẻ lừa dối, lời Đức Chúa Trời chỉ là phỉnh gạt, và mọi dấu hiệu kỳ diệu của thời thơ ấu Ngài cũng chỉ là một giấc mơ sao? Hiện nay, chúng ta đã hiểu được ý nghĩa. Chúa Giê-xu lúc ấy sắp sửa bước lên một ngai vàng cao trọng muôn phần hơn chiếc ngai mà bà Mary chưa từng tưởng tượng. Và thập tự giá là con đường duy nhất đưa về chiếc ngai ấy. Thật ra, sau đó bà Mary cũng đã hiểu thế rồi. Nhưng ngay lúc ấy, thì ý nghĩa đó đối với nàng vẫn còn tăm tối như xứ Ai Cập xa xôi, và tâm hồn nàng hẳn sầu não đến chết được. Lưỡi giáo đã đâm nàng quá sâu. Hai. Tại một bên thập tự giá của Đức Chúa Giê-xu, có mẹ Ngài đứng đó với chị mẹ Ngài là Mary vợ Cleopa và Mary Madeleine nữa. Bên cạnh Mary tại chân thập tự còn có vài người đàn bà khác, hai người cũng là Mary trùng tên với nàng. Chưa xác định được, Phúc Âm Giăng chương 19 câu 25 nói có 3 hay 4 người đàn bà. Người thứ hai có phải là bà Salome, mẹ của Giăng Chắn? Như một bậc giáo phụ xưa là ông Chrysostom đã nói, trong trường hợp này, phái yếu tự chứng minh là phái mạnh hơn. Khi các sứ đồ lìa bỏ thầy mình chạy trốn, thì những người đàn bà này vẫn trung tín cho đến phút cuối cùng. Thật thế, có lẽ chính phái của họ đã bảo vệ họ. Đàn bà có thể dấn thân vào vài nơi mà đàn ông không dám vào, và đây là một tài năng mà nhiều bà đã dùng để phục vụ cứu Chúa trong những lĩnh vực mà các ông không thể thực hiện được. Tuy nhiên, cũng có một người không được che chở như thế này vẫn liều lĩnh đến gần và hẳn đã nắm vững được mạng sống mình. Tôi tưởng Thánh Văn cũng gồm trong số sứ đồ được chép trong câu buồn bã là những người kia đã bỏ thầy họ chạy trốn. Nhưng nếu thế thì nỗi sợ hãi của ông cũng chỉ kéo dài trong phút chốc đó thôi. Ông đã có mặt ngay từ lúc bắt đầu vụ án và giờ đây ông vẫn còn ở bên cạnh thầy mình cho đến phút chót, người duy nhất trong số 12 sứ đồ. Thật ra, có lẽ nhờ quen biết với thầy cả thượng phẩm mà ông được vào nơi trường án xem vụ xử và đến lúc này vẫn được đặc ân theo dõi thầy mình. Dầu sao, điểm cao cả nhất vẫn là chính tấm lòng yêu mến Chúa tha thiết hơn cả đã kéo ông theo suốt cạnh thầy mình. Chính ông, người đã từng dựa vào ngực Ngài không thể nào bỏ đi, dù nguy hiểm đến đâu chăng nữa. Và ông đã được phần thưởng của mình vì ông đã được hầu hạ Chúa Giê-xu lần cuối cùng giữa lúc Ngài hấp hối, và được Ngài tặng cho một dấu hiệu tin cẩn mà một tâm hồn như ông hẳn đã cảm thấy đó là một đặc ân và vinh dự khó lòng mà diễn tả được nên lời. Cảnh 3. Tuy nhiên, dầu chúng ta mong muốn hơn hết vẫn là tìm biết cảm nghĩ của chính Chúa Giê-xu trong hoàn cảnh này. Đức Chúa Giê-xu thấy mẹ mình và một môn đồ Ngài yêu đứng gần người thì nói cùng mẹ rằng: "Hỡi đàn bà kia, đó chính là con ngươi." Đoạn, Ngài lại phán cùng người môn đồ rằng: "Đó là mẹ ngươi." Bắt đầu từ bấy giờ, môn đồ ấy rước người về nhà mình. Chúa Giê-xu nhìn mẹ Ngài và chỉ với đôi mắt bình thản, Ngài mới có thể xây khỏi những đối tượng khác đang chăm chú nhìn Ngài. Ngài đau đớn đến độ không còn mẫn cảm đối với mọi vật bên ngoài chính mình nữa. Hoặc giả, nếu Ngài đủ bình tĩnh để suy xét, thì một người hấp hối lại vẫn có rất nhiều điều để nghĩ đến. Chúng ta biết Đấng Christ có cả một thế giới để lưu tâm đến, vì lúc này Ngài đã dấn thân vào một cuộc chiến đấu chung kết với chính vấn đề mà cả cuộc đời Ngài đã hiến dâng cho. Lời cầu thay cho kẻ thù của Ngài không khiến chúng ta ngạc nhiên bao nhiêu, vì cầu thay cho tội nhân vẫn là một phần nhiệm vụ của Ngài. Câu nói của Ngài với tên cướp cũng chẳng lấy làm lạ, vì hẳn cũng rất là hòa điệu với công việc cứu thế của Ngài. Nhưng điều khiến chúng ta thắc mắc ở đây là trong giờ phút như thế, sao Ngài lại còn thảnh thơi để nghĩ đến một chi tiết trong gia đình của cuộc sống hàng ngày? Những con người theo đuổi những chương trình từ thiện và canh tân vẫn thường không suy nghĩ đến những đòi hỏi của gia đình họ, và họ đã tự bào chữa hoặc người ta đã biện hộ cho họ rằng quyền lợi chung đã vượt lên trên quyền lợi riêng của bà con họ. Thỉnh thoảng, Chúa Giê-xu vẫn nói như thể Ngài đồng ý với quan điểm này. Ngài không để cho ngay cả mẹ Ngài xen vào chương trình riêng của Ngài. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 12, từ câu 48 đến câu 50 ghi lại như sau. Khi Đức Chúa Giê-xu còn phán cùng dân chúng, thì mẹ và anh em đến đứng ngoài, muốn nói cùng Ngài. Có người thưa cùng Ngài rằng, đây này, mẹ và anh em thầy ở ngoài, muốn nói cùng thầy. Ngài đáp rằng, ai là mẹ ta? Ai là anh em ta? Ngài giơ tay chỉ các môn đồ mình mà phán rằng, này là mẹ ta cùng anh em ta. Vì hễ ai làm theo ý muốn cha ta ở trên trời, thì người đó là anh em, chị em ta cùng mẹ ta vậy. Nhưng dù lúc này, Ngài tỏ ra rằng, dù Ngài đã có lúc không thể làm gì khác hơn là từ chối sự can thiệp sai lầm của mẹ mình, Ngài vẫn không bao giờ quên những đòi hỏi chính đáng hoặc những quyền lợi chân thật của nàng. Ngay giữa sự cao cả và chức vụ Ngài, Ngài vẫn là con của bà Mary và vẫn mang một tình yêu bất tận đối với nàng. Thật ra, Ngài nói rất ít, nhưng lời nói Ngài hoàn toàn đầy đủ. Mỗi lời Ngài thốt ra lúc ấy là một đau đớn. Vì thế, Ngài không thể nói nhiều được. Hơn nữa, nói ít như thế là thích hợp với tính cách của lời nói lúc này. Như người ta vẫn nói, đây là lời di chúc và chúc thư cuối cùng của Đấng Christ. Ngài nói với mẹ mình, hỡi đàn bà kia, đó là con người. Chữ đàn bà có thể mang ý nghĩa buồn bã là bây giờ ngươi không còn có con trai nào hết. Rồi Ngài đưa mắt nhìn sang dân với môn đồ, Ngài chỉ nói, này là mẹ ngươi. Câu nói đơn giản nhưng hàm súc, một lời dặn dò thường tình, hầu như chỉ có tính cách quy luật nhưng lại chan chứa tình yêu đối với cả bà Mary lẫn sứ đồ dân. Người ta cho rằng ông Joseph, chồng bà Mary, đã qua đời trước lúc Chúa Giê-xu bắt đầu chức vụ công khai. Và chính tại Nazareth, chắc hẳn trong suốt những năm giảng đạo, Ngài đã âu yếm săn sóc mẹ Ngài. Nhưng bây giờ, đến phiên Ngài phải rời bỏ nàng, và người đàn bà quá phụ này sẽ không còn ai nâng đỡ nữa. Và đó là điều Ngài phải lo cho nàng. Ngài không có tiền bạc để lại cho mẹ mình. Lúc bị đóng đinh, tất cả sở hữu trần thế của Ngài chỉ là những mảnh áo Ngài đang mặc, đã rơi vào tay bọn lính rồi. Tuy nhiên, đối với những kẻ dù nghèo nàn, nhưng với những món quà của lẽ thật đã giúp cho nhiều người trở nên giàu có và nhờ đó đã chiếm hữu được những người bạn hãnh diện cùng sốt sắng phục vụ họ, thì đó lại là một đặc ân. Lúc giao phó mẹ Ngài cho Thánh Dân, Chúa Giê-xu biết rằng Dân sẽ tiếp nhận nhiệm vụ này không phải như một gánh nặng, nhưng như một ban tứ. Chúng ta không thể giải thích vì sao nàng không đến ở chung với một trong những con trai khác. Lúc đó họ chưa phải là tín đồ, dù ngay sau đó họ đã tin Chúa, nhưng có lẽ còn những lý do khác nữa mà chúng ta không được biết. Dầu sao, chúng ta cũng thấy được dễ dàng tấm lòng ưu ái và thận trọng của Chúa Giê-xu khi lựa chọn Thánh Dân vào công việc này. Trong các sách Tin Lành có cho biết rằng, Thánh Dân khá giả hơn, hay ít ra cũng có hoàn cảnh đầy đủ hơn các sứ đồ kia. Và có lẽ Chúa đã đắn đo điều này, Ngài không muốn gửi mẹ Ngài đến nơi mà bà cảm thấy mình làm gánh nặng cho kẻ khác. Có thể lắm là vì sứ đồ dân độc thân. Tuy vậy, còn có nhiều lý do sâu xa hơn, không có một cánh tay nào có thể để cho mẹ Ngài có thể nương dựa với một niềm tin cậy bằng chính cánh tay của kẻ đã từng dựa vào ngực con bà. Sứ đồ Phi-e-rơ với bản tính nóng nảy và cử chỉ thô kệch của một người đánh cá không thể được chọn vào việc này. Thánh Dân và bà Mary là những tâm hồn giống nhau. Họ đặc biệt là một trong tình yêu nồng cháy đối với Chúa Giê-xu. Họ không bao giờ mệt mỏi nói về Ngài cho nhau nghe. Ngài tôn trọng cả hai trước mặt mỗi người bằng cách đem người này tặng cho người kia như thế ấy. Nếu Ngài tặng Mary như một món quà lớn lao ấy cho Thánh Giăng làm con của bà, thì cũng tặng cho Giăng một món quà không kém, ấy là được có một bà mẹ như thế. Vì cớ bà Mary không thể làm gì khác hơn là một món trang điểm cho bất cứ gia đình nào. Hơn nữa, Ngài há chẳng đặc biệt biến Thánh Giăng thành anh em của Ngài bằng cách để cho ông thấy chỗ Ngài làm con của bà Mary sao? Tác giả sách Tin Lành bảo rằng từ lúc đó, Giăng đã đem bà về nhà mình. Nhiều người cho rằng sở dĩ ông đã dịu dàng đưa bà ra khỏi nơi đó vì để bà khỏi bị xúc động phải nhìn cái chết đau thương của con bà, và sau đó ông đã trở lại Gô-gô-tha. Tục truyền rằng hai người đã sống chung 12 năm tại Jerusalem, và trong lúc bà Mary còn sống, Giăng đã từ chối bỏ thành, dù là với mục đích đi truyền giảng Tin Lành. Chỉ sau khi bà qua đời, ông mới bắt đầu những cuộc hành trình truyền giảng đến Ê-phê-sô và những vùng phụ cận được ghi trong lịch sử sau này của ông. Tìm thấy một bài học trong màn kịch cảm động này cũng không khó khăn bao nhiêu. Từ diễn đàn thập tự giá của Ngài, Chúa Giê-xu đã giảng một bài về điều răn thứ năm: hãy hiếu kính cha mẹ ngươi cho con người mọi thời đại. Những đau đớn của Ngài là một mũi gươm đâm thấu tâm can của mẹ Ngài. Đó là một khí giới sắc bén, nhưng bà Mary vẫn còn một vật để chống đỡ linh hồn nàng. Nó giữ nàng bình tĩnh ngay cả trong giờ phút buồn thảm đến điên dại. Nàng biết rằng Ngài vô tội, Ngài luôn luôn trong sạch, cao quý và tốt đẹp. Nàng có thể hãnh diện về Ngài ngay lúc người ta đóng đinh Ngài. Nhiều bà mẹ đã đau lòng vì sự xấu xa, bất hạnh và chết yểu của con mình. Nhưng lòng người mẹ vẫn còn có thể chịu đựng được nếu không có một mũi giáo tẩm thuốc độc đâm vào người họ. Mũi giáo đó là gì? Đó là lúc họ cảm thấy nhục nhã vì con mình, lúc con trai họ bị hủy hoại vì những lầm lạc. Nỗi phiền não này còn tệ hơn cả sự chết nữa. Còn gì đẹp đẽ hơn được nhìn thấy một bà mẹ tự trang điểm bằng tên tuổi cùng thành công vẻ vang của con trai mình? Bạn vẫn còn cha hoặc mẹ, vậy hãy kể đây vừa là một động lực thúc đẩy bạn cố gắng, vừa là một bùa hộ mệnh giúp bạn chống lại sự cám dỗ. Vài người đã được đặc ân hiếm hoi hơn nữa, ấy là được phụng dưỡng cha mẹ trong tuổi già yếu. Và chắc chắn trên đời này không có một kỷ niệm nào êm dịu hơn mỗi lần hồi tưởng dịp tiễn quý báu này. Nếu bà hóa nào có con hoặc cháu, thì con cháu trước phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ, vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa. Ti-mô-thê thứ nhất, chương 5, câu 4 và câu 8. Tuy nhiên, bài giảng này lưu xuất từ tòa giảng của thập tự giá còn mang một ý nghĩa rộng rãi hơn. Nó cho chúng ta biết rằng Cứu Chúa lưu tâm đến những quyền lợi nhất thời cũng như vĩnh viễn của chúng ta. Ngay trên thập tự giá, nơi Ngài phải đền tội cho cả nhân loại, Ngài vẫn nghĩ đến lời an ủi người mẹ quá bụa của Ngài. Người nào cô đơn và nghèo khổ, hãy nhớ đến điều này để thêm can đảm, hãy giao mọi điều lo lắng cho Ngài, vì Ngài luôn săn sóc mọi người. Người ta thường ngạc nhiên thấy những quá phụ được nâng đỡ đặc biệt. Có lẽ chồng chết đã để lại một lũ con nheo nhóc, và chúng ta tưởng chừng như họ không thể nào giải quyết cuộc sống được. Thế nhưng, thường thường chính những gia đình đó lại khá hơn những gia đình có một ông cha vô dụng. Một lý do có lẽ là vì con cái trong gia đình kia cảm thấy ngay từ lúc đầu rằng mình phải gánh vác một phần trách nhiệm, và điều đó khiến chúng trưởng thành hơn. Nhưng lý do chính chắc chắn là vì Đức Chúa Trời đã làm trọn lời hứa làm cha của những kẻ mồ côi cha và làm chồng của những người quá bụa, và vì họ không hề bị Ngài lãng quên, bởi chính trong giờ phút đau thương tê tái, Ngài vẫn nhớ đến bà Mary.
Tình yêu đời đời, con sâu xa trong đời con, và ban thêm sức thiêng từ trời để được phục vụ trong nhà Chúa. Chúa Giêsu, Ngài ban cho tình thương khó phai, Ngài vẫn ô luôn trong lòng con. Tình Chúa bao la trăm nơm muôn người, vì Ngài yêu con nên ban quyền năng làm con của Ngài. Nguyện lửa Thánh Linh tẩy sạch con, được Chúa ban cho tâm linh trang trọng. Giờ con xin dâng lên tiếng hát chứa tràn yêu thương. Dâng tấm lòng thật vui thay, Thánh Linh chứa chan trong tình yêu. Dù con đây đã mang muôn tội, Ngài chịu bao đau đớn vì con. Chúa Giêsu, tình yêu đời đời. Con thiết tha kêu cầu, Ngài tha thứ bao sâu xa trong đời con, và ban thêm sự thiên từ trời để được phục vụ trong nhà Chúa. Chúa Giêsu, Ngài ban cho tình thương khó phai, Ngài vẫn ở luôn trong lòng con. Tình Chúa bao la trăm nơm muôn người, vì Ngài yêu con đến ban quyền năng làm con của Ngài. Nguyện lửa Thánh Linh tẩy sạch con, được Chúa ban cho tâm linh trang trọng. Giờ con xin dâng lên tiếng hát chứa tràn yêu thương. Ngài vẫn ở luôn trong lòng con. Tình Chúa bao la trăm nơm muôn người, con nên ban quyền năng làm con của Ngài. Nguyện lửa Thánh Linh tẩy sạch con, được Chúa ban cho tâm linh trang trọng. Giờ con xin dâng lên tiếng hát chứa chan.